Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử và các bạn trẻ đang có mặt tại hội trường nhà hàng chay Mandala để theo dõi chương trình chất lượng cuộc sống. Lời đầu tiên cho phép thay lời ban tổ chức kính gửi đến chư tôn đức cùng toàn thể quý danh nhân Phật tử, các bạn trẻ lời chào trân trọng và lời chúc an lạc. Kính chúc quý vị có một thời thuyết pháp được nhiều ý nghĩa tốt đẹp nhất. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2015, ban tổ chức nhà hàng chay Mandala và công ty truyền thông Phật giáo Mani Media tiếp tục thực hiện chương trình chất lượng cuộc sống kỳ thứ 87. Đến với chương trình chất lượng cuộc sống ngày hôm nay, ban tổ chức lần thứ ba được cung đón và cung kính giới thiệu sự hiện diện Hòa Thượng Thích Viên Giác, Ủy viên Ban Văn Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Chùa Từ Tân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin cung kính giới thiệu. Kính thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Viên Giác là một vị giảng sư có rất nhiều bài giảng ở nhiều nơi và có nhiều chuyến từ thiện cũng rất là nhiều nơi trong nước. Và hôm nay để giúp cho quý vị danh nhân Phật tử hiểu thêm về ý nghĩa của việc cầu an, kỳ nguyện, kỳ an có lợi ích như thế nào đối với một người Phật tử là danh nhân, và ban tổ chức kính cung thỉnh Hòa Thượng thuyết giảng qua chủ đề giá trị thực sự của cầu nguyện. Xin một tràng pháo tay để cung thỉnh Hòa Thượng bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, quý thiền hữu trí thức hiện diện hôm nay. Hôm nay tôi được ban tổ chức mời để trao đổi, chia sẻ với các vị về chủ đề là giá thực sự của sự cầu nguyện. Để khởi đầu một cái năm mới đó, thì chúng ta gần như là cả nước đều thể hiện rất nhiều cái chương trình cầu nguyện đầu năm. Nhất là các chùa đó, thì cái chương trình mà đầu năm đó gọi là cầu an dài hạn là tấp nập lắm. Có nhiều Phật tử mỗi năm đó chỉ đi chùa 2 lần thôi. Đó là vào cái dịp cầu an dài hạn đầu năm, từ cái mùng 8 cho tới ngày rằm tháng giêng. Và đi chùa lần thứ 2 là vào cái rằm tháng 7, cầu siêu cho ông bà cha mẹ báo hiếu. Như vậy là có 2 vấn đề mà con người quan tâm, tức là cầu an, cầu siêu. Và đồng thời đầu năm thì Phật giáo cũng có thêm một cái lễ cũng rất là ý nghĩa, đó là cầu quốc thái dân an, có cái tầm cao hơn vai trò của một cái chùa. Rồi còn nói doanh nhân thì khỏi bàn, bởi vì doanh nhân tức là buôn bán mà, cho nên là cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn. Còn là học sinh thì sinh viên thì lo cũng tới chùa thắp nhang để cầu nguyện thi đậu. Nói tóm là có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta phải sử dụng đến cái phương thức là cầu nguyện. Bản thân của thầy cũng vậy thôi, bế tắc thì cầu thôi. Mình không giải quyết được những vấn đề của cuộc sống, của cá nhân, rồi những cái ước mơ của mình cũng khó đạt, mình cũng phải có cái sự cầu nguyện để mong ước có sự thành tựu sớm hơn, tốt hơn. Hồi xưa đó, thầy là đi học, thành thử ra lý lẽ dữ lắm, lý thuyết dữ lắm, và coi trọng vấn đề triết lý, tư tưởng. Còn những cái việc mà cúng bái, cầu nguyện có vẻ là mê tín dị đoan. Mình thấy có cái gì đó nó tối tối, mờ mờ, ảo ảo. Nhưng mà khi mà đi tu lâu năm rồi đấy, nghiên cứu cũng nhiều rồi, trải nghiệm cuộc sống, nhất là trải nghiệm con đường tâm linh, thì dần dần cái sự cầu nguyện nó làm cho mình trở nên sáng tỏ hơn, và mình toàn tâm toàn ý hơn, có nghĩa là hiểu vấn đề rõ hơn. Và bây giờ thì sự cầu nguyện nó không còn nằm ở nơi cái tầm thấp nữa, không còn nằm ở nơi chỗ là chỉ dành cho những người sơ cơ, phổ thông, đại chúng, không phải, mà nằm ngay cả tầm cao. Ví dụ đối với quốc gia thì chúng ta có những cái lễ cầu quốc thái dân an. Đó. Rồi các vùng, các miền chúng ta cũng cầu siêu cho những anh hùng liệt sĩ, những nghĩa trang lớn, thì các hải đảo xa xôi thì đạo Phật cùng hợp tác với chính quyền để làm cái lễ cầu siêu chỗ này, cầu nguyện chỗ kia. Rồi không phải chỉ có những cái vấn đề mang tính chất xã hội hay là chính trị đâu, mà cả những bậc thầy được coi là siêu việt, như là Việt Nam của mình có 2 vị thiền sư, như là thiền sư Nhất Hạnh vừa rồi cũng có sự tai biến, ngay cũng nằm bệnh viện. Rồi thì môn đồ đệ tử khắp nơi trên thế giới, các đạo tràng cũng tổ chức cầu nguyện. Dĩ nhiên là cái phương pháp cầu nguyện nó có sâu cạn khác nhau, nhưng mà cũng tập trung vào dồn cái tâm lực của con người để mà có thể làm thay đổi cái tình trạng bất lợi cho một người. Và trước đó đó thì chắc quý vị cũng biết, đó là thiền sư Thanh Từ cũng nằm xuống với những cái đột quỵ, có những cái tai biến, rồi các cái đạo tràng khắp nơi đất nước trên thế giới của ngài cùng nhau ngồi lại tu tập rồi cầu nguyện để mong cho ngài có được sức khỏe, sống thọ hơn, vượt qua cái bệnh tật. Rồi mình thấy quá thiền sư mà cũng cầu đấy, mình thấy lạ nhỉ, nhưng mà không lạ, bởi vì đây là một phương thức cũng rất là đặc biệt mà rất là thực tế, để không phải mơ hồ như mình nghĩ. Và vừa rồi thì thầy có đọc cái bài báo bản tin là cựu thủ tướng Lý Quang Diệu đang nằm trong tình trạng là nguy hiểm, và thế là trên khắp thế giới những người thân, những người bạn, những người dân họ bắt đầu cầu nguyện trên Facebook, và thầy cũng rầm rộ và cũng rất là ấy, cũng rất là hay, rất là hay. Không biết đây có ai cầu cho ông không? Thì những người mình thương, những người mình ái mộ, những người đem đến cái sự lợi ích cho số đông thì nó thường được mọi người thương. Và để thể hiện cái tình thương đó thì luôn mong ước cho những người như vậy được sống lâu, được sức khỏe. Mặc dù biết rằng có sống lâu sức khỏe thì cũng không làm gì thêm được nữa, nhưng mà để thể hiện tấm lòng của mình. Cho nên là cầu nguyện nó trở thành là vấn đề gọi là được sử dụng hàng ngày trong đời sống con người. Gần như mọi tình huống mà hơi khó khăn là chúng ta đều phải sử dụng đến cái phương pháp cầu nguyện. Và trong đạo Phật ấy, thì cầu nguyện là pháp môn tu tập hàng ngày luôn. Khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, thì khi nào chúng ta có hồi hướng công đức phục nguyện hết. Bất cứ một cái chương trình lễ nào cũng đều có nguyện hết cả. Nhẹ nhất và phổ biến nhất là nguyện đem công đức này. Lát nữa chắc là mình xong rồi mình cũng nguyện. Đấy. Thì vấn đề là như vậy. Thì đạo Phật coi cái việc mà cầu nguyện như là một cái phương thức cần thiết để mà phát triển cái tâm linh thánh thiện. Và như vậy thì nó trở thành một đường lối, một pháp môn tu, chứ nó không phải là nhất thời, tạm thời, hay là giải pháp tạm thời, hoặc là giai đoạn thôi. Không phải giai đoạn, mà đây là một vấn đề để phát triển đời sống tâm linh. Và vì là cái vấn đề phát triển đời sống tâm linh, cho nên sự cầu nguyện phải đạt được cái mục đích là phát triển đời sống tâm linh, làm cho tâm linh của con người nó được mạnh hơn, sâu sắc hơn, cao thượng hơn và thăng tiến hơn về mặt trí tuệ, gọi là cái phẩm chất tâm linh ngày một cao. Nếu cầu nguyện mà không đạt được cái phẩm chất tâm linh cao đó thì ý nghĩa của nó không lớn như vậy. Cho nên hàng ngày đó là cái cách thức mà cầu nguyện của Phật giáo đó là nó có cái quy trình khá rõ. Khi mình nguyện, cái đầu tiên mà người Phật tử cầu nguyện đó là Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển. Vậy là thường chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển mới đến phong điều vũ thuận, rồi quốc thái dân an, rồi thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, hay là nhân dân an lạc, tùy. Nhưng quý vị thấy có cái thứ tự của nó, chứ không phải vô cầu nguyện mình vô mình nói giờ xin Phật cho con tiền, hay là xin Phật cho con tình, mình xin liền như vậy, không có. Không có cái cách thức đó. Mà nó phải có quy trình, tức là phải từ từ. Đã. Cái gì mà riêng tư ích kỷ của mình thì hãy làm sao cùng. Mình phải đặt cái tâm mình vào trong cái thế giới, vào trong cái đại cuộc, đại thể trước. Bởi vì cầu nguyện phải sử dụng đến tâm và sử dụng đến giá trị của tâm. Mà giá trị của tâm không thể nằm ở nơi chỗ là tham lam ích kỷ được. Mà nằm ở chỗ là rộng mở, là thanh tịnh, là chói sáng, vân vân các thứ. Thì năng lực mà, năng lực nó đâu phải là bình thường. Nên là trước hết mình là cầu Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Duyệt. Tại sao phải nói lên điều đó trước? Điều này chính là tâm nguyện của người Phật tử về một cái đời sống mà gọi là tốt lành. Một đời sống an bình, tốt lành thì trước hết nó phải có một cái môi trường gọi là trí tuệ, môi trường sống gọi là văn hóa, có tính cách là trí tuệ, có tính cách là đạo lý. Trí tuệ và đạo lý được coi là cái nền tảng để xây dựng cuộc sống an bình và hạnh phúc cho con người, cho thế giới. Cái sự phát triển về vật chất cho dù là phát triển cao cỡ nào, nhưng mà nếu như không có trí tuệ, không có đạo lý làm nền tảng, thì những cái giá trị vật chất mà người ta có được, nó không đưa đến hạnh phúc, mà nó có khả năng là đưa đến cái sự đau khổ. Bởi vì sử dụng đồng tiền hay là sử dụng vật chất mà không phù hợp với đạo lý thì nó sẽ có cái tác dụng ngược. Vì vậy cho nên điều đầu tiên mà người Phật tử cầu mong đó là trí tuệ phải được soi sáng, giá trị của trí tuệ phải được tôn trọng, và trí tuệ phải có mặt trong cuộc đời. Và đi theo trí tuệ đó là những đạo lý sống, những cái gọi là nhân bản, những gọi là nhân văn, những gọi là tình nghĩa, những thứ đó tức gọi là những đạo lý nó phải có. Từ trong một cái môi trường mà có cái trí tuệ và đạo lý thì khi đó mọi sự gọi là cầu nguyện nó mới thỏa đáng. Nếu không có sự cái đạo lý ở đây và cũng trí tuệ ở đây, mình có thể hiểu cái chữ gọi là giác ngộ. Nếu chúng ta không có sự giác ngộ làm nền thì tâm thức của chúng ta nó đồng với súc vật. Và cái tâm thức mà nó đồng súc vật thì có nghĩa là mọi sự cầu nguyện hay là mọi cái sự gọi là hoạt động ước mơ của mình nó đều để thỏa mãn cái dục vọng bản năng. Cho nên sự giác ngộ ở nơi con người rất quan trọng. Và chính cái sự giác ngộ nó làm nên cái phẩm chất của tâm mình và những cái ước muốn của mình. Nó được đặt trên nền tảng của sự giác ngộ thì những ước muốn đó nó thiền hóa, nó được thiền hóa. Nó sẽ có cái vẻ đẹp của nó, có sự lợi ích của nó cho mọi người. Còn không thì nó chỉ phục vụ cho bản năng. Cho nên đạo Phật là đạo giúp cho con người phải thoát khỏi cái bản năng thú tính. Cho nên khi mà mình nói cái vấn đề mà cầu an thì hay là cầu nguyện là một cái thể hiện một cách là chung, còn cầu an là một khía cạnh. Cho nên khi mà mong cho cái thế giới nó có được sự trí tuệ, có được đạo lý, từ chỗ mà trí tuệ được thiết lập, đạo lý được có mặt, thì khi đó nó mới đưa đến cái kết quả thứ hai, đó là phong điều vũ thuận, thiên nhiên mà gọi là điều hòa, mưa thuận gió hòa, tức là môi trường sống là thiên nhiên mà trong đó con người sống. Khi mà một thế giới hiền, thiện, sáng tỏ, đẹp đẽ, đạo đức đầy đủ thì thiên nhiên thay đổi. Điều này là cái điều mình thấy là chỗ là phải bắt đầu từ con người. Và con người sống tốt, con người sống với cái tâm tốt, với cái nghiệp lành với sự sáng suốt thì môi trường sống thay đổi. Cho nên mình cầu nguyện như vậy là nó thuần theo cái chiều, gọi là chiều cái này có thì mới sinh ra cái kia có. Còn cái nền tảng này không có thì những cái sau đó nó sẽ khó để thực hiện lắm. Cho nên phải đi theo thứ lớp, cũng giống như đạo Phật khai triển cái lộ trình tâm hướng thượng qua bốn cái cấp độ, tôi gọi là từ bi hỷ xả. Không có từ, không có lòng thương, không có tình thương thì không có bi. Mà nếu không có bi thì không có hỷ, và nếu không có hỷ thì không có xả. Nên có nhiều người nói con tu rất là lâu mà cứ ghi ngủ hoài xả không nổi. Bởi vì thực ra chúng ta không xả nổi, bởi vì xả nó là cái kết quả của từ bi và hỷ. Đây gọi là lộ trình của tập. Cái này có, cái kia có, thúc đẩy tiếp tục, cái kia có tiếp và cái kia nảy sinh ra tiếp tục. Nó có một cái chuỗi gọi là lộ trình. Thì cũng vậy, để mình có được cái phong, họ gọi là mưa thuần gió hòa, thì mình phải thiết lập được một xã hội mà con người hiền thiện, sáng suốt, trí tuệ, thăng bằng, sống tốt. Thì khi đầu một xã hội tốt như vậy, cho nên mình mong được tốt như vậy, gọi là Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển. Bởi vì giá trị của Phật Pháp chính là những đạo lý sống, những nguyên tắc sống hiền thiện, tốt đẹp. Những cái nhận, những cái sự gọi là thấy, những sự giác ngộ về bản chất của đời sống. Cho nên là loại bỏ được những yếu tố đưa đến nguy cơ là phiền não hay đau khổ, là tham, sân, si. Vì vậy cho nên giác ngộ thì mới được, không có giác ngộ là thất bại. Thế đạo Phật bước vào con đường xây dựng tâm linh trước hết là phải chánh kiến, tức là phải có sự giác ngộ. Thì cái con đường cầu nguyện như vậy là vấn đề chính của nó là gì? Đó chính là chúng ta sử dụng cái năng lực của tâm. Sử dụng năng lực của tâm. Sợ gì các bậc tôn túc, các vị thiền sư, cho đến là các cái vị lãnh tụ của quốc gia, vân vân. Họ sử dụng đến cầu nguyện mà họ không thấy có vấn đề mê tín dị đoan gì cả. Là bởi lẽ là họ đang sử dụng một cái nguồn lực có thực, thực tế, chứ không phải là mơ hồ. Và nguồn lực này chính là nguồn lực tâm linh của con người. Mỗi người đều có một sức mạnh của tâm. Và một cộng đồng thì nó sẽ tập hợp sức mạnh của nhiều tâm, thì gọi là tâm thức cộng đồng. Mà tâm thức cộng đồng được khai triển một cách là đồng bộ, nhất quán, đồng thời, thì như vậy cái nguồn lực rất là lớn, là gọi là khai triển cái nguồn lực mà để mà thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi cái vật chất, lấy tâm chuyển vật. Đây là một cái công thức mà của Phật giáo. Thì tâm nó có sức mạnh, thì cái tâm của chúng ta đó, nó có hai cái hướng, gọi là hai cái xu hướng, là một cái hướng gọi là hướng tích cực và một cái hướng là tiêu cực. Thì cái hướng mà gọi là tích cực ấy, là cái hướng gọi là mình hiền lành, không tham lam, không có sân hận, không có ác tâm, không độc hại, không hại người. Thì cái hướng đó gọi là hướng tâm tích cực. Nó có một cái lực rất là mạnh ở nơi cái sự hướng tâm. Bởi muốn sử dụng cái năng lực của tâm thì nó phải có cái sự tập trung tâm. Tâm mà tán loạn, tản mát ấy, thì nó không có sức mạnh. Cho nên ấy, là khi mình sử dụng cái năng lực của tâm là mình phải gom tâm lại. Phải gom nó lại vào một chỗ. Ông thầy nói nhiếp tâm, chính xác, nhiếp nó lại. Nhưng mà cái nhiếp lại nó có hai hướng, là con dao hai lưỡi. Đó. Ở ngoài đời tao nói đẹp trai không bằng trai mặt. Trai mặt tức là lì lợm ấy. Bởi vì khi anh chàng này anh nhiếp tâm vào ở nơi một cô gái, cho nên cái mặt anh lì quá trời, đuổi mày cũng không đi hết. Gọi là trong cái si mà không đi. Tâm của anh ta nhất quán, cái tâm ta chết tại chỗ đó. Và thế là giống như là anh ta giăng cái lưới nhện, cô nàng không thoát nổi, bởi vì cứ khi nào có mặt sau lưng và sẵn sàng là có mặt khi cần thiết và luôn luôn có mặt cho dù bị chửi. Thì cái đó gọi là đẹp trai bằng trai mặt, thì cái đó cũng gọi là một sự nhiệt tâm, phải không? Sự nhiệt tâm như vậy thì nó sẽ đưa đến một kết quả, đó là nó sẽ đạt được cái nó muốn. Đây, cái quý vị này ai mà yêu ai mà thấy chưa được thì cứ nhiệt tâm. À. Và cái nếu quý vị nhiệt tâm cỡ 3 năm mà thấy không rục rịch thì gặp thầy. Để làm gì? Cho thêm tâm. Để nó mạnh thêm, bởi vì mình yếu. Chứng tỏ mình có nhiệt nhưng mà sức yếu, cái người kia nó mạnh hơn. Cái lực bên kia mạnh hơn, cho nên lực mình không đủ. Vậy thì phải viện trợ, phải có cái sự viện trợ. À, thì đây là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện, ta phải cầu nguyện tới Phật Thánh. Cầu nguyện Phật Thánh là bởi vì chúng ta phải mượn, phải dựa, phải xin, dựa thêm sức cho một mình con không đủ sức. Cho nên khi mình nhiệt tâm như vậy thì ai cũng có thể nhiệt tâm được hết. Tức là tâm định, định nó có hai loại, một loại là chánh định và một loại gọi là tà định. Thì cái chánh định chính là cái tâm mình nhiếp lại ở trong cái dòng tâm thức gọi là tích cực, tức là vô tham, vô sân, bất hại. Khi nãy mình nói đó. Rồi cái tâm của mình có cái dòng thứ hai là tham lam, sân hận, hãm hại. Thì đó là cái dòng tiêu cực của tâm. Cho nên khi sử dụng năng lực của tâm thì chắc chắn là có kết quả. Cho dù mình sử dụng để làm điều xấu hay là làm điều tốt. Làm điều tốt thì tốt rồi nhé, nhưng mà làm điều xấu vẫn đạt kết quả như thường, bởi lý do nó sử dụng năng lực của tâm. Vì vậy cho nên sự cầu nguyện nó có hai hướng chủ đạo, hai hướng chính. Và dĩ nhiên có rất nhiều hướng lẻ tẻ, nhưng mà hai hướng chính là tích cực và tiêu cực. Cho nên những cái hướng mà cầu nguyện tiêu cực là mang xu hướng là tham lam, ích kỷ, cầu nguyện để thỏa mãn những cái dục vọng, những cái riêng tư của mình. Mà lời mình thi hái hai người thì như vậy là cái hướng đó là hướng không ổn. Cái hướng đó là gọi là tà chứ không phải chính. Cho nên cầu nguyện chính là chúng ta dựa vào cái năng lực của tâm chân chính, tâm tích cực, tức là vô tham, vô sân, vô hại. Cái chữ vô hại rất quan trọng, bởi vì cái chữ hại chính là cái chữ mà kết quả của tham và sân không được kiểm soát. Khi tham không được kiểm soát thì sân khởi, sân không được kiểm soát thì hại tâm sẽ khởi lên. Ở khi chúng ta giận ai thì nguy cơ rất lớn. Quý vị thấy trong thời gian qua đó, báo chí đăng tải những cái vụ mà gọi là trong cái Tết vừa rồi đó, 6.200 vụ, nghĩa là bạo lực, đánh nhau, thương tích, chết chóc đủ, mà trong mấy ngày Tết thôi 6.200 vụ, đó là 6.200 vụ là công khai. Còn mà không có lên báo nữa thì chắc cứ gấp 3 cái đó. Thì như vậy cái đó là hoàn toàn là cái người dự cả sao? Không phải là những người dự đâu. Đó là những người thậm chí rất hiền. Nhưng khi đã rửa vào rồi, khi đã cãi cọ, khi đã va chạm, khi đã lòng sân đã có mặt rồi thì cái hài tâm nó có mặt. Nó là cái quy trình của tâm lý thôi. Hãy dần lên là muốn triệt tiêu đối tượng. Cho nên không kiểm soát được cái tham và cái sân thì cái hại nó sẽ trở thành là cái nguy cơ. Và cái đó gọi là nghiệp chướng, còn gọi là nghiệp ác. Bởi vì khởi tâm thôi chứ chưa làm, vẫn đã là nghiệp, tạo thành cái nghiệp gọi là hại. Cho nên khi mà mình cầu nguyện là mình phải dựa trên cái nền tảng tâm tích cực, tức là bất hại. Phải tâm bất hại. Cho nên là điều đầu tiên mình cần phải làm, đó là để làm cho tâm của mình được ổn định, tâm của mình được định tĩnh. Rồi mình mới định hướng tâm của mình. Mà cái hướng tâm của mình phải là hướng tích cực, tức là hướng vị tha. Cái hướng của mình phải vị tha. Cho nên cái người mà hiền là khi nào cũng vị tha hết. Còn cái người không hiền là khi nào cũng vì kỵ hết. Cái biểu hiền nó khá rõ trong đời sống hàng ngày của mình. Cái người hiền là khi cũng vì người khác, lợi ích cho kẻ khác. tác dụng của họ đối với đời sống khi nào cũng lợi ích. Còn cái người mà không hiền ấy, là người khi nào cũng ích kỷ, tham lam, và khi nào ở đâu, họ ngồi ở đâu, ở đó là hao hụt đủ thứ. Đúng không? Hao hụt đủ thứ, cho nên đó là người không hiền. Thì cái mình muốn cầu nguyện để đạt được cái mục đích mà tốt lành, thì mình phải thiết lập cái tâm của mình một cách chắc chắn, ổn định, và đồng thời định cái hướng tâm mình về cái hướng thiện, hướng mở rộng. Cho nên khi nào cũng cầu nguyện là mình mở rộng cái tâm của mình, đưa cái tâm của mình vào ở trong cái đối tượng một cách rộng mở trước. Thì đó là cái vấn đề mà gọi là định hướng cho cái tâm của mình. Nói chung đó, trên nền tảng tâm thiện thì cái sự cầu nguyện nó có kết quả nhanh hơn và có kết quả. Thầy có hai người Phật tử, một người thì mập tròn, một người thì ốm hơi giọng giọng một chút, cao một chút xíu. Còn nói tóm là một người thì mập, người tóp. Quý vị biết vì sao người đó mập không? Cái người cởi mở ra nó mập, mà cái người ấy mà tính toán quá thì nó ốm. Không hiểu vì sao mà nó có cái thì hai người này đó là có hai tính cách khác nhau nữa. Là cái người mà là cái người mà đi chùa là rất là siêng năng, đi chùa siêng, có lẽ là vô, mà vô là nghe nói chuyện là bố thí nhân tài lắm, cúng dường nhân tài lắm, mua hoa cúng Phật rất lè luôn. Mà nói có cái gì mà cần thiết cho cái điều thiện, điều tốt cho người hay là cho Phật là đều nhăn nhậu lắm, miệng nói tay làm. Còn cái người ốm thì tính toán suy nghĩ, so đo thiệt hơn, nên hay không nên, và thường thường là nhỏ giọt cò con thôi. Thì hai người này nó cùng bán áo quần, thì nó cùng bán áo quần trong cái siêu thị, thì cái người mập là bán lè lắm, còn cái người ốm sau ê lắm. Thì cái người ốm vô gặp thầy, nói thầy ơi, thầy có phép gì không cho con một cái để cho con bán mấy bữa nay ế quá, mình đăng ký cửa hàng trong đó là nó đòi hỏi phải có cái sợ hùi trong mà bán mấy ngày ế quá. Tôi nói đây con cô bên kia sao hai đứa cùng Phật tử mà cô nói bên kia vì sao bán được, chắc là đi chùa thầy có cho phép gì không. Do mình vậy, tôi nói không có phép gì cả, không có phép gì hết, nhưng mà thầy biết vì sao nó bán đắt. Nhưng mà nói ra rồi mít lòng này không nói thôi. là cái đó là cái hạt giống, cái nhân quả đó. Nhân quả, cho nên khi mà mình cầu nguyện mà trên cơ sở tâm lành, tâm thiện, trên cơ sở mà gọi là sự chủ tâm cao, thì cái kết quả rất nhanh và kết quả rất cao. Cho nên có người cầu thì linh, mà có người thì không linh. Có người cầu được, có người cầu không được. Thì cái giá trị nằm ở nơi cái chỗ là phẩm chất của sự cầu nguyện, cái nội hàm mà người đó là phóng ra. Thì cái này là cái mỗi người mỗi kiểu. Thì không biết quý vị có đọc một cái tài liệu mà cách đây hình như tháng trước đó, ở bên Mỹ đó, nó có một cái vụ mà một cô gái trẻ, người mẹ trẻ 25 tuổi tên là Linh, chở trên xe một đứa con gái của mình 18 tháng, cột đằng sau lưng, cột đằng sau cái ghế phía sau của seat belt đàng hoàng. Khi đi ngang qua một cái cầu, lạc tay lái, tông vào thành cầu, đâm đầu xuống sông. Và khi mà cái xe đâm xuống ấy, thì vào lúc cũng là tối, cho nên là hắn nằm vào trong những cái bụi lau sậy đó, cho nên khuất phía sau, cho nên không ai thấy. Thì cái giờ cái mũi xe nó đâm xuống thì còn là hai cái bánh sau chọng lên thôi, một nửa chiếc xe ngập phía dưới, còn một nửa hai cái bánh chọng lên phía trên. Thời tiết là lạnh không độ, cho nên là lạnh nhiều lắm, xuống đó là gần như là chết liền. Để như vậy 12 tiếng. Qua ngày mai thì cái người đi câu, một cái người dân ở tại địa phương đi câu, phát hiện ra, gọi điện thoại kêu cứu hộ. Bốn người lính cứu hộ tới, nhìn thấy và thấy ngay rằng là cái chiếc xe đã đâm ngày hôm qua lận. Cho nên là bây giờ thì chắc là nếu có người thì cũng không thể sống nổi với cái cường độ mà lành cỡ này. Và lâu như vậy thì không chịu nổi. Cho nên bốn người mới quay trở lui để đi kêu xe cầu, mà cầu chiếc xe lên. Vừa quay lui thì nghe tiếng kêu cứu tôi với phát ra từ trong xe. Phát ra từ trong xe cho nên là cái người này giật mình, bốn người giật mình, quay trở lại, mới lồi xuống dưới sông. Và các vị này sau đó phải nằm bệnh viện bởi vì bị thân nhiệt bị hạ xuống quá, bởi lồi xuống dưới sông quá lạnh, đập kiếng để mà cứu người. Thì cứu ra đó thì cái người mẹ trẻ đã chết. Người mẹ là tay lái đã chết. Riêng cái cô bé 18 tháng đó, cô này tên là Lily, 8 tháng, thì bất tỉnh nhưng mà vẫn còn sống. Đặc biệt là thứ nhất là cái nước nó vào trong xe, cứ ngang đến cái chỗ mà bị, bởi vì chúc đầu xuống, cho nên là cái đứa bé bị treo ngược. Đó. Nhưng mà trong tư thế treo ngược mà nước nó lên ngang cái chỗ vừa tới cái đầu đứa bé, nó dừng lại, nó không lên nữa, cho nên đứa bé mới còn. Và đồng thời trong thời tiết lạnh như vậy, tại sao nó chịu được? Đó. Cho nên khi cứu lên được rồi đó thì đem vào bệnh viện thì phục hồi trở lại, đứa bé được sống, thì mẹ đã chết từ lâu. Thì cái điều là thứ nhất là nước không ngập cái đứa bé, cái thứ hai lạnh mà không chết, và cái thứ ba cái tiếng kêu cứu trong xe ở đâu mà ra, thì điều này là không lý giải được. Thì cuối cùng người ta nghĩ rằng là đó là linh hồn của người mẹ đã kêu cứu để cứu con của mình, và người mẹ đã ở đó để che chắn cho con mình. Thì cái gì làm nên sức mạnh của bà này, mẹ này đó. Đây là hoàn toàn sức mạnh của tâm, chứ còn bình thường thì thua. Phép là chỉ ở nơi cái tâm thức, gọi là sức khai thác được cái năng lực mạnh tột đỉnh của tâm. Cho nên khi cái tâm mà nó đạt được cái mức độ gọi là tự tâm, tự tâm tức là tâm chết, tâm chết trên đối tượng, tức là gắn chặt với đối tượng một cách hoàn hảo, không gỡ ra được, thì gọi là tự tâm, tâm chết. Cái này gọi là chai mặt đó, gọi là chai mặt nó ly lơm quá, thì sức mạnh của nó sẽ rất lớn. Thì bây giờ khi mà chúng ta ở trong cái nhà của mình mà mình có chuyện buồn hay là có chuyện lo lắng sợ hãi, mình niệm Quan Âm Bồ Tát cầu ngài cứu con, mình không thấy ngài cứu. Nhưng một người ở trên thuyền ngoài biển bị vỡ thuyền và chỉ là một mệnh ván, nghĩa là chờ chết thôi, thì khi họ niệm Quan Âm Bồ Tát là được cứu. Bởi lẽ cả hai đối tượng sử dụng cái tâm khác nhau và không khai thác được toàn diện cái sức mạnh của tâm, cho nên là nó không đạt được cái kết quả. Thì khi mà đạt được kết quả cao thì người mẹ đó phải đặt cái tâm của mình một cách rất sâu sắc và rất là mạnh mẽ, mạnh liệt ở nơi đứa con của mình. Một bà mẹ như vậy cũng không phải dễ để có đâu. Nó phải có một cái sức mạnh rất là lớn ở nơi cái sự nhiếp tâm cao độ. Mà cái nhiếp tâm cao độ đó là gì? Là tình mẫu tử, lòng mẹ trỗi dậy một cách tròn vẹn và trở thành ra một cái thiền lành quá lớn ở nơi cái tâm thức. Cho nên khi mình cầu nguyện mà tâm mình không hiền, tâm mình không lành, tâm mình không hoàn hảo, thì cái sự kết quả nó sẽ giới hạn. Nhưng mà nếu mà mình đặt cái tâm mình hiền lành và lương thiện thì kết quả cao hơn. Và cái hiền lành và lương thiện nó lại gắn liền với cái định tâm. Đây là vấn đề. Có nhiều người vô chùa thầy ngồi thiền, ngồi không nổi, ngồi không được, ngồi không yên, và đồng thời là tâm loạn cao cao đấy, không chú tâm, không định tâm, mà nó cứ vòng tượng liên tục kéo nhau từng đoàn từng lũ như vậy, nó làm cho người đó cảm thấy là mệt mỏi và thất vọng và nhụt chí cho nên bỏ. Thực ra thì cái đó là do cái điều thiện của mình mà chưa đủ, tức là cái gọi là cái phước của mình, cái phước của mình chưa đủ. Mình có quá nhiều điều gọi là ô nhiễm, có quá nhiều điều là lỗi lầm, cho nên là cái tâm mình nó rối. Khi mà cái lỗi lầm thì nó làm tâm loạn, mà cái công đức mà thiền lành mà nhiều đó thì tâm nó gom lại định. Cho nên để đắc được định, để có khả năng tập trung được tâm mình, thì chúng ta phải có nhiều cái phẩm chất thiền lành ở trong tâm. Cho nên cái người mà làm điều thiền ấy, thì tu thiền nó dễ hơn. Còn mình làm điều thiền quá trời luôn mà tu không được, cứ loạn cao cao hoài, là như vậy điều thiền có khuyết điểm, cần phải xét lại. Bởi vì cái điều thiền bản chất của nó là lành, là an bình, cho nên á nó phải có một cái sự gọi là tỷ lệ thuận với cái tâm định, chống thể nghịch lại được. Nếu nó nghịch lại thì điều thiền của mình có vấn đề, cho nên mình cần phải xét lại để điều chỉnh cái việc làm thiền của mình nó phù hợp với cái tâm hướng thượng. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy có tới 8 cái động cơ mà để làm điều thiện, để gọi là bố thí. Tùy theo hoàn cảnh và mức độ tâm thức, mức độ gọi là yếu tố văn hóa mà cái dùng tâm về điều thiện, lý do mà làm điều thiện nó khác nhau. Nhưng mà cái lý do làm điều thiện cao nhất và hoàn hảo nhất đó là làm điều thiện vì để trang nghiêm tâm, để trang bị cho tâm. Thực ra mình làm điều thiện để mình làm tâm mình được cao lên, được định tĩnh hơn, được sáng tỏ hơn, được đẹp hơn. Còn gọi là làm điều thiện để làm đẹp cho cái tâm của mình. Thì đó là cao nhất. Cho nên khi mình làm điều thiện, thiền lành tốt ấy, thì bắt đầu cái tâm mình nó bình hơn. Còn những cái tâm mình rối như tơ, là loạn, rối loạn, thì có nghĩa là mình thiền và bất thiền chen lẫn nhau. Đó, nó làm cho cái bầu trời nó không thật sự trong, mà nó lộm chộm những đám mây đen. Cho nên mình có những cái chỗ rò rỉ khuyết điểm, mà trong Phật giáo cái từ ngữ gọi là lầu hoặc, là những cái phiền não lọt vào, nó không được đầy đặn tròn trịa. Cho nên quý vị nhớ này, khi nào cầu nguyện là nó phải dựa trên cơ sở như vậy, phải tâm lành mới được. Thì cái sự cầu nguyện của người Phật tử nó có hai cái hướng, một ấy, là cái hướng từ cá nhân mình cầu từ cá nhân mình, rồi cầu dần dần ra những người xung quanh mình, rồi cầu ra những cái cộng đồng xã hội, rồi cầu ra là đất nước, rồi thế giới, rồi vạn loài chúng sinh, tức là từ nhỏ rồi ra dần dần là lớn. Rồi cái hướng thứ hai ấy, là cầu cái lớn trước, rồi từ từ rồi về phía mình. Là ví dụ như khi nãy mà thầy nói rằng là Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vụ Thuần Quốc Thái Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sinh An Lạc, là cái tầm lớn trước, rồi bắt ra sau đó mày, về phía của mình, mày cầu cho con được cái này cái kia, hoặc là như thế này thế nọ ha, là cái là sau đó, trước hết mình có che chắn bởi cái tâm của mình, phóng cái tâm của mình rộng mở để nhiếp phục cái tâm của mình, đừng để cho ích kỷ nó che chắn, nó làm cho cái ô nhiễm cái tâm của mình đi. Đó. Rồi sau đó trên cơ sở những tâm lành an bình như vậy, rộng mở như vậy, vô ngã như vậy, rồi mình hướng về những cái giá trị sống của mình, nó có cái gì đó là đẹp đẽ hơn, dễ được Phật thông cảm hơn, đúng không? Nhưng mà có nhiều lúc á là bản thân của mình khi mình gặp tai ương hoạn nạn, gặp thất bại các thứ, thì mình đối phó với cái thất bại của mình, với cái sự tổn thất của mình, là mình đối phó không nổi rồi, mình không có đủ cái tâm đâu mà để nghĩ đến người khác. khi mà mình nghĩ đến muôn loài, nghĩ đến cộng đồng nhân quần xã hội, nghĩ đến cái lớn trước, là có nghĩa là tâm của mình được bình tĩnh, tâm của mình được an ổn. Rồi khi đó mình mới đủ tỉnh táo và đủ cái sự sáng suốt để mà mở rộng cái tâm các thứ. Nhưng mà khi mình bị đau ốm, tật bệnh, tai nạn hoặc là thất bại, phá sản rồi chẳng hạn, mà khi đó mình lo mình không xong rồi, mà mình lo cho thiên hạ là chắc không được, đúng không? Thì khi đó mình phải giải pháp là mình phải làm từ mình trước, đúng không? Phải làm từ mình trước, bởi vì mình không đủ sức, không đủ sức để lo cho ai cả. Thế trước hết hãy lo cho mình cái đã, phải không? Phải cầu nguyện, mình phải cầu nguyện cho mình trước. Thế đây là cái tùy theo trường hợp, tùy theo trường hợp. Nhưng mà khi mình cầu nguyện, khi nào mà mình dư sức, khi nào mình mạnh mẽ, thì mình hướng tâm đến đại chúng, đến mọi người nó dễ. Nhưng khi mình yếu, thì mình lo cho mình, sức không đủ, thì không đủ sức lo cho người. Cho nên mình dành cái sức lo cho mình, nhưng mà lo cho mình cũng không đủ. Vì vậy cho nên mình phải cầu Phật. Khi đó mình phải cầu Phật. Chứ còn mình tự lực không nổi nữa. Khi nào mình sử dụng cái năng lực của tâm mà của mình mà không nổi, thì mình bắt buộc phải dựa vào một năng lực gọi là tha lực. Thì tha lực đó là chính là tha lực, là cái năng lực của gọi là năng lượng của Phật Bồ Tát. Thế đó mình phải dựa vào để mình tìm thêm sức mạnh để gia cả hồ lên cho mình, để mình có được cái sức mạnh để mình vượt qua những khó khăn. Quý vị biết đó, khi mà mình giữ cái tâm mình được yên rồi đó, là tức khắc hoàn cảnh nó bắt đầu thay đổi. Khi mình gặp tai nạn, khi mình gặp chuyện sự cố vất vả các thứ, thì tâm mình nó loạn. Cho nên khi mình cầu nguyện là một cách thức để mình gom tâm lại, giữ tâm lại. Tâm loạn là công đức của mình còn sót lại, nó đi tản mạc theo luôn. Thực ra chúng ta chưa hết phước, mà chỉ tổn phước thôi, chứ chưa hết. Nhưng mà mình hốt hoảng, cho nên là mình tạo ra sự cố gọi là hòa vô đơn chí, cho nên làm cho dồn dập và làm cho mình tản thần luôn. Cho nên những cái còn sót lại nó đi luôn, thì coi như mình xuống tận đáy luôn, không lên được, không có năng lực để lên. Thế có những người xuống luôn khỏi lên, và có những người xuống rồi lên. Thì những người xuống mà lên ấy, có nghĩa là những người đó còn cái phước để mà làm cái động lực để tiếp tục bồi dưỡng và đi lên. Còn có những người xuống không lên, chứ đừng có tưởng là xuống mà lên nghe. Còn là tôi xuống thì tôi sẽ lên, chưa chắc. Muốn lên thì nó phải có cái năng lực còn lại, tức là vốn liếng tích lũy. Cái đó là gọi là những cái mình cất riêng ấy, gửi ngân hàng rồi đó. Của chim của nội thì hết rồi, nhưng mà của chim nó còn thì máy đã còn phục hồi. Cho nên là khi mà mình không đủ như vậy á, thì mình phải cầu Phật. Và cái biểu hiện của sự tốt lành trong cầu nguyện đó là tâm mình nó dừng lại, nó yên. Thì theo thông thường mọi người đều có cái khao khát giống nhau như thế này, là khi mình gặp sự cố mất mát chẳng hạn, thì mình muốn ngay lập tức lấy lại được cái đó. Thầy có ông ba Phật tử đầu tư 5 tỷ ở đâu ngoài Bình Thuận, rồi cái bị mất. Nói thầy làm sao lấy lại, con 5 tỷ con cũng thầy tỷ. Nghe cũng ham quá. Nếu lấy lại được 5 tỷ mà mình lấy 1 tỷ thì đối với mình thì cũng được, nhưng đối bà kia lời quá, đúng không? Mất cả năm mà lấy lại con 4 thì cũng ngon quá trời. Thì cái đó thầy là không làm được, bởi vì cái quá trình mất mát 5 tỷ nó có một cái quá trình của nó, và để quá trình gọi là một cái lộ trình để lấy lại, nó phải có cái lộ trình của nó, chứ không thể là cái ảo này được. Và coi chừng nóng vội là tạo thêm ác nghiệp, coi chừng là vốn liếng còn lại cũng mất theo luôn, chứ không phải chỉ có 5 tỷ. Bình tĩnh để dừng lại ngang đó, giống đánh bạc á, ngang đây thôi thua về cho khỏe. Nếu mà muốn gỡ đó nghe, là coi như là con xà lòn đó. nguy hiểm lắm. Cho nên cẩn thận, mình phải tính, phải tính, tức là mình phải lường định được bằng cách, bằng cách nào mình lường định được cái vốn liếng của mình? Bằng cách là định tĩnh, phải giữ tâm định tĩnh. Bởi vì tâm định tĩnh thì nó mới cho ta những cái nhìn đúng và những cảm nhận, cái cảm nhận gọi là những cảm nhận, những linh tính của chúng ta. Nó làm cho ta có thể nhận ra được cái tình huống và ta có thể vượt qua được khó khăn. Trong đó mình cần phải nhờ cày đến cái lực khác, tức là lực của thánh thần, tức là gọi là Phật thánh. Cho nên nếu không dừa thì chịu không nổi đâu. Thầy kinh nghiệm trong đời sống của mình, thực ra chúng ta yếu đuối lắm, sức của chúng ta yếu lắm, chứ không phải mạnh lắm. Nó nói cái miệng thì ngon lành nhá, chứ thực ra đó, khi chúng ta đi vào trong cái thế giới mà gọi là vận dụng cái sức mạnh của tâm á, mình mới thấy rằng tâm mình yếu lắm, chứ nó không mạnh. Nếu mạnh thì đúng là có mạnh, nhưng mà sức mạnh đó nó vẫn nằm ở chỗ là tiềm năng. Bởi vì muốn khai thác một cái mỏ thì quý vị phải mất thời gian, trong khi lúc mình phải cần gấp, mình cần gấp thì chỉ có cách là mượn thôi, vay hay mượn thôi. Thế còn mình sử dụng vốn của mình không đủ, không kịp. Cho nên cái phương pháp niệm Phật, phương pháp cầu nguyện mà trong Phật giáo đấy, thì đều là những phương pháp mà mình vừa tự lực vừa tha lực để mình hướng về một cái đối tượng mà mình mong cầu. Cho nên là không phải là mình tự lực mà được. Thì khi mà phát huy những cái năng lực mà thiền lành á, để quý vị cứ nhớ một điều là khi mà phát huy cái năng lực thiền lành á, thì nó luôn luôn nó có hai chiều, nó có tương tác hai chiều. Có nhiều lúc mình nói rằng là mình cứ lo cho mình đi, chứ còn mình cứ lo cho thiên hà thì nó không có xa xôi quá. Mình muốn làm cái gì là cụ thể, rõ ràng và thực tiễn ấy. Còn mà mình lo cho thiên hà, cầu nguyện cho mọi người xa xôi quá thì nó không thực tế. Thì thật ra đó là khi mà mình phóng đặt cái tâm mình đến tha nhân đó, thì tự nhiên nó tạo thành cái lực ngược lại. Nó lại giải quyết được những vấn đề của cá nhân. Khi mình chăm chăm mình giải quyết chuyện của mình thì mình giải quyết được. Nhưng mà khi mình đặt cái tâm mình đến tha nhân, giúp đỡ mọi người, cảm thông, thương yêu mọi người, thì nó lại có cái lực phản lại. Và cái lực phản lại đó, nó lại là giải quyết vấn đề của mình. Nên có những lúc mình hy sinh, mình không nghĩ đến cá nhân mình. Có những lúc mình chịu thiệt thòi. Thì những lúc hy sinh và chịu thiệt thòi như vậy, luôn luôn có những cái sự bù đắp. Cho nên quý vị đừng có lo lắm. Thì sự cầu nguyện của chúng ta là những người Phật tử, hay là những người không phải là Phật tử nhưng mà biết sử dụng cái năng lực của tâm thức mình để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của mình, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tâm của mình được, qua cái yếu tố là mình tập trung tâm lại và hướng về trong cái điều lành. Và muốn tập trung tâm lại một cách dễ để lấy được cái năng lực của tâm thì chúng ta phải có điều lành hỗ trợ. Cho nên làm điều thiện nó gần như là một cái đạo đức phổ quát ở của thế giới con người, của nhân loại. Bởi vì đó như là một giải pháp cho tất cả mọi cái sự gọi là bế tắc, cũng như sự rối ren và sự đau khổ của con người đem lại cho nhau. Điều lành, điều thiện. Mà nói về điều lành, điều thiện thì Phật giáo là một cái tôn giáo giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất. Đó. Cho nên là cái giá trị văn hóa của Phật giáo đối với nhân loại, đối với thế giới, đó chính là khai triển được cái điều tốt, điều lành ở nơi chính mỗi cá nhân, con người. Và chính cái điều đó nó làm cho giá trị Phật giáo trở nên phổ quát hơn và có thể sử dụng mà không cần phải trên danh nghĩa một tôn giáo nào, mà chúng ta vẫn có thể sử dụng cái tâm thức của mình để thay đổi hoàn cảnh. Và sử dụng năng lực của tâm để thay đổi hoàn cảnh là một giải pháp ưu việt. Một giải pháp ưu việt. Dĩ nhiên là có nhiều lúc có những vấn đề nó tức thời giải quyết ngay, nhưng mà cũng có những vấn đề phải chờ thời gian Tuy nhiên phản ứng phụ đó, tức là những cái mà gọi là những giải pháp ở trên cuộc đời để giải quyết các vấn đề khó khăn của cuộc sống, nó luôn luôn có những cái hai mặt, hay là có những cái đính kèm. Tức là không bao giờ chúng ta có một giải pháp hoàn hảo, mà chúng ta luôn luôn có những giải pháp ít đau khổ thôi. Chứ còn giải pháp nào cũng phải thương tích hết, cũng có vết thương cả, niềm đau cả. Nhưng mà mình chọn giải pháp ít đau khổ nhất. Nhưng mà giải pháp của tâm á, thì gần như là hoàn hảo, không có đau khổ. Trên cơ sở giác ngộ và đạo lý, thì đó là những gì mà thầy muốn chia sẻ với quý vị trong buổi chiều hôm nay. Đó gọi là ý nghĩa cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, khi nói đến danh từ cầu an, kỳ an, cầu nguyện, kỳ nguyện, vân vân, dù với danh từ nào hoặc là hình thức nào thì cũng đều mang nội dung chung là mong muốn cho bản thân cũng như là người khác, với kỳ nguyện với một đấng, một đức nào đó để cho cuộc sống nhờ gặp những thuận lợi và được những hạnh phúc, tránh đi những tai nạn, những khổ đau bất cập. Và kính thưa quý vị, qua những gì Hòa Thượng vừa giảng dạy cho chúng ta thì chúng ta có những điều lưu ý như thế này trong khi chúng ta thực hành một cái việc kỳ nguyện, là thứ nhất là giác ngộ, phải mang tính giác ngộ trong khi kỳ nguyện, có nghĩa là phải có đủ trí tuệ và sự hiểu biết chân chánh, đó là gọi là chánh kiến, là sự hiểu biết rõ về việc kỳ nguyện của chúng ta. Thứ hai là năng lượng của tâm được hợp nhất, có nghĩa là sự nhiếp tâm của một cá nhân hoặc là một tập thể để kỳ nguyện cho một cái việc làm nào đó thì sẽ mang lại lợi ích tốt. Thứ ba là tâm phải thuần thiện, là hoàn toàn tốt đẹp và phải trên nền tảng là vị tha, vô ngã, có nghĩa là không có còn mang cái ích kỷ cho cá nhân nữa mà phải trải khắp mọi người. Đó là ba điều, và còn những điều khác nữa mà Hòa Thượng vừa chia sẻ đến đạo tràng chúng ta để giúp cho việc cầu nguyện được có ý nghĩa tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là đối với dân tộc Việt chúng ta thì việc cầu nguyện là một nghi thức tâm linh không thể thiếu đối với một dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống lâu dài với Phật giáo và mang nặng tâm linh. Thay lời ban tổ chức, chúng con kính cảm niệm công đức của Hòa Thượng và xin mời những câu hỏi của các quý vị nêu lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, con là Phật tử Thanh Hỷ. Thì qua cái bài giảng của Thầy, con cũng nhận thấy được là cái ý nghĩa của cầu an nó rất là hay. Nhưng mà hiện nay thì con thấy tất cả các chùa của mình thì mỗi năm đều có cúng sao giải hạn, ghi giấy cầu an, cầu siêu. Thì một số Phật tử thì ghi giấy cho cả gia đình mình mà không có người thân nào tới để mà ngồi để mà tĩnh tâm như Thầy nói. Thì như vậy liệu những người thân ở nhà có an hay không? Hai nữa là cầu siêu, thì con thấy là những cái đàn cầu siêu của mình đó thì cũng tốt tổ chức, nhưng mà cái này thì thực tế cái kết quả nó như thế nào thì con cũng mong xin Thầy hoan hỷ cho con biết được thêm. Con xin cảm ơn Thầy.
Rất là hay, ngày nay là đúng rồi. Thì tất cả cái sự cầu nguyện của chúng ta, cầu an hay là cầu siêu hay là cầu cái gì đi nữa đấy, thì nó đều phải có cái lực, gọi là cái lực tâm linh. Trước hết là lực tâm linh từ người cầu đó. Rồi sau đó đó là cái người trung gian. Người trung gian tức là Thầy đó. Thầy là Lâm Dung đó. Rồi sau đó nữa đó là cái lực gọi là Phật Thánh. Nhưng mà cái lực của trung gian hay là lực của Phật Thánh là đều tùy thuộc khá nhiều vào cái lực mà người cầu. Cái người cầu á, mà hời hợt, nó không có chú tâm. Có nhiều người đó, đi với bạn tới chùa, rồi gặp thầy, rồi người bạn thầy lì xì đầu năm, rồi lọc. Lọc thì chả có gì, nhưng mà rút ra còn câu. Còn câu. Cho nên hỏi câu này gì thầy? Thầy nói câu này là năm nay là có chừng bị chửi. Thì cô đi bên, cho con xin cái lọc thầy. Rút ra, con năm nay sao thầy? Tôi nói cô là không có năm nay, không có coi gì được hết. Bởi vì cô không có cái tâm. Đây là ngẫu hứng. Cái tâm mà tâm ngẫu hứng thôi. Thấy bạn mình được coi một câu, rồi mình khởi tâm lên là mình cũng coi, thử coi. Thì cái tâm nó hơi hợt lắm. Cho nên nó không tạo ra được một cảm ứng. Cho nên nó không có chính xác. Nó không hiệu quả. Cho nên những người mà đem tên tới gửi chùa, thì gửi chùa thì không có vấn đề. Nhưng vấn đề là cái tâm của mình. À, cũng giống mình cho tiền á. Cho tiền có công đức. Nhưng mà thái độ cho nào thì công đức nhiều, mà thái độ cho nào thì công đức ít. Nó xuất phát từ ở đây cái tâm của mình. Cho nên mình tới chùa đóng góp vô 20 ngàn, để đưa cái danh sách một cách hời hợt cho qua, giống như một cái thủ tục tục lệ thôi, cho vui thôi. Chứ còn thực sự mà nó có kết quả mà tốt á, thì nó phải xây dựng cho mình một cái tâm thức có chủ tâm, tức là có tác ý đàng hoàng, có khởi tâm lên. Cho nên là có những cái sở dĩ có những cái bài nguyện, cái bài khấn các thứ là để cho tâm mình nó khởi lên đúng cái hướng, để phát triển cái năng lực của tâm, nó hướng cái tâm về một cái đối tượng hay về một cái dòng. Cho nên nếu cái tâm mà phát ra mà không có dòng để, không có một cái đối tượng để mà an trú đó, thì cái tâm nó bảy mặt giống như khói thuốc phì ra lên cuồn cuồn tan vào không gian, nó không có nghĩa gì hết, không đi tới đâu hết. Cho nên là cầu nguyện nó phải xuất phát từ cái tâm của mình, rồi từ cái dòng tâm thức của mình có đó, nó xuyên qua không gian, là khi đó bắt đầu mình có sự tác dụng ở nơi những lực khác, mới có được cái lực khác, nó có cơ sở để nối kết với các cái nguồn lực khác được. Thì khi đó là cái đó thì mình không biết, nhưng mà mình hãy biết cái tâm của mình. Mình xuất phát như thế nào, mình phải có một cái sự tỉnh táo, một sự định tĩnh, một sự chú tâm, sự thành khẩn, nó mới có kết quả. Vậy ha.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con cũng muốn hỏi là cái cách thức cầu nguyện như thế nào là đúng. Chẳng hạn như con vô chùa mà muốn cầu bình an với sức khỏe cho gia đình, thì có cần thiết là phải liệt kê là tên họ, rồi mối quan hệ của từng người, chẳng hạn như là ba mẹ, ông bà, con tên là, thì mỗi lần vậy thì nó lâu quá. Thì trong khi cũng là bạn bè con á, thì nói là mình bước vô chùa là Phật đã biết mình rồi, thì chỉ cần là cầu bình an với sức khỏe cho gia đình con thôi. Thì nếu vậy thì cách thức là như thế nào thì nó là đúng?
Dạ, có nhiều người ấy, bước vào chùa cái Phật biết liền, bởi vì đó những đứa đi chùa thường xuyên. Còn mình lâu lâu mới đi, vô phải kê khai cho đầy đủ, chứ trong sao biết liền được. Thì ông bà mình còn câu nói là tâm xuất thì Phật biết. Bởi vì cái biết của Phật nó không phải là cái biết như mình. Tức là khi mình khởi tâm thì đương nhiên cái đó đã là một cái chớp nhoáng, là cái tâm mình đã đi khắp cả vũ trụ. Và dĩ nhiên cái sự tiếp nhận giống luồng điện, thì cái đó là xảy ra một cách mầu nhiệm. Thế nên quý vị không phải lo. Tuy nhiên khi mình ngồi mình kể lễ như vậy cũng hay lắm, bởi vì mình điểm mặt lại từng người đó, để mình gia tâm của mình, cái sự ấn tượng của tâm mình. Đây là cha con tên là Trần Văn A đang bình, thì hoàn cụ thể, và tạo cho mình một cái sự chủ tâm cao hơn, để cái năng lực của tâm mình nó ổn, nó gom vào một chỗ và đi vào một cái hướng, đừng để tản mát. Cho mình vừa cầu cha mình bình, rồi mình nói cha tôi xin cầu nguyện cho cả gia, thì nó chung chung thì cái tổng thể như vậy thì nhanh quá, thì cái tâm mình cũng chưa đủ thời gian để tạo nên cái sức mạnh. Cho nên mình kể chút xíu không sao đâu, kể đây là cha tôi tên rồi đó, rồi thì mẹ tôi bây giờ là đang đau răng đó. Thì kể lệ một cách như vậy thì cũng tốt thôi, nhưng mà điều cái tâm của mình á, nó rất là dễ thương lắm, giống một đứa con đang nhớ về cha mẹ, đang nói về những nỗi khổ cha mẹ, cũng nói lên được sự cảm thông đối với niềm đau nỗi khổ của cha mẹ mình. Và chính cái sự cảm thông đó lại là một công đức. Cho nên nó chồng lên nhiều lớp của công đức. Trong quá trình cầu nguyện như vậy nảy sinh nhiều công đức, nhiều cách, nhiều loại công đức khác nhau. Trong đó có cái công đức của mang ơn, bởi vì mình nói cha mình đang đau, cái tự nhiên mình không nói thì nó không rung, mà khi mình nói ra được cái tự nhiên rung thì cảm xúc đó là một sự mang ơn, sự tri ân. Cho nên nó là gia tăng thêm cường độ của cái tâm thức cầu nguyện. Cho nên cái tâm lý này là tâm lý cần thiết. Còn khi nào vội quá thì mình chẹt nhanh cũng được, nói con bữa đi tóc hành ngay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cái bạch thầy, con là Thiện Phước, con xin đặt câu hỏi là con xin hỏi thầy là khi mà đi vô vào chùa thì con có một phần là nghe người ta nói là mình cầu siêu cho gia đình được siêu thoát, nhưng có một số thì anh chị em cũng đi chung cũng kêu là thôi mày đi vô chùa mày cầu siêu giùm tao cho gia đình tao luôn đi. Nếu mà con hỏi thầy, nếu mà như vậy thì những vong linh, những người bên của gia đình họ đó có được siêu thoát là cầu nguyện của mình không?
Khi nó nhờ mình làm dùm, mình có lấy tiền nó không?
Dạ con
nó bỏ. Nó phải gửi tiền chứ.
Dạ không, con bỏ, con gỡ hết.
Tôi xin cảm ơn. Thì khi mình cầu, rồi người ta thấy mình đi cầu, ta gửi gắm. Gọi là cầu gián tiếp. Thì cái người trực tiếp thì hưởng nhiều hơn, còn người gián tiếp thì ít hơn. Nói chung thì đã có khởi tâm, có khởi cái tâm, cho nên cũng là tốt thôi. Thì bây giờ lần này là lần mà mình chấp nhận sự gửi gắm của họ, thì cũng là bắt cái nhịp cầu để lần sau họ sẽ đi tới. Nếu không có nhịp cầu gửi gắm hôm nay thì ngày mai chưa chắc họ đã có cái duyên để tới với đạo, với những cái tốt lành. Cho nên mình hãy làm với một cái tâm nguyện. Thế chứ, khi người ta gửi mình là mình hãy làm với một tâm nguyện giúp cho họ. Thế như vậy cái việc đi chùa cầu nguyện của mình lần này nó double. À, chứ không nói vậy, không, chứ không phải là khi kia là solo thôi đúng không? Bây giờ thêm cái nữa, tức là mình trồng thêm một cái công đức khác. Cho nên tốt quá trời đó. Tức là khi đã mình đi mình bây giờ có mang thêm cái sứ mệnh khác. Mà mình vô làm thêm cái nữa, vừa là ít lời cho cái người kia, vừa là mình thêm chút công đức, bởi vì làm dùm á, giúp người mà, cho nên thêm chút công đức nữa, lời trong cổ lồ. Cho nên cứ tiếp tục. Mà gửi tiền thì tốt hơn. Hắn gửi tiền á, là nó tốn tiền thì nó sẽ chú tâm hơn. Còn mà free đó là nó thường thường lơ mơ lắm. Nói cho vui, nhưng mà thường thường cái gì mà cho không á là không có giá trị. Đã. Mà mình đi học, mà cái học kiểu từ thiền á, dạy mà không lấy tiền, là người dạy khi đầu cũng được nhìn dần dần này lơ mơ lắm. Còn được không còn được, mà dạy giờ không ai trách, bởi vì đâu lấy tiền đâu mà trách.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử, thật là một duyên lành cho ban tổ chức chúng con lần thứ ba được cùng đón và cung thỉnh Hòa Thượng thuyết giảng về chủ đề giá trị thực sự của cầu nguyện, đã giúp cho toàn thể quý danh nhân Phật tử hiểu thêm về ý nghĩa và cách thức để thực hành việc cầu nguyện có ý nghĩa tốt đẹp hơn. Và Hòa Thượng đã chia sẻ qua ba yếu tố để cho việc cầu nguyện được ý nghĩa tốt đẹp, đó là thứ nhất là yếu tố giác ngộ trí tuệ, sự hiểu biết hay còn gọi là chánh kiến. Thứ hai là năng lượng của tâm được hợp nhất. Thứ ba là tâm phải thuần thiện và vị tha vô ngã. Và qua ba yếu tố mà Hòa Thượng đã chỉ dạy đã giúp cho chúng con hiểu được và giá trị đích thực của việc cầu nguyện, tránh đi những mê tín, những lãng phí không cần thiết là gây tổn phước và mang lại cho cuộc sống có ý nghĩa tốt đẹp hơn, đúng với phương châm của chương trình chất lượng cuộc sống của ban tổ chức chúng con mong muốn. Và cuối chương trình, chúng con không biết nói gì hơn, thành tâm kính chúc Hòa Thượng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, pháp thể kinh an để làm ngọn đèn cho chánh pháp được lưu truyền mãi mãi. Và thay lời ban tổ chức, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự hiện diện của đông đảo quý danh nhân Phật tử đã dành thời gian quý báu về tham dự với chương trình, và kính chúc quý vị an lạc trong cuộc sống và thành công trong công việc. Rất mong được đón tiếp quý vị trong chương trình Chất lượng cuộc sống kỳ tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem con đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.